Und dann der Jungs hat einen Papa gewählt.
Namo Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần con đường làm Phật. Tức ở đây nghĩa là con đường làm Phật là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào cái phần phát tâm Bồ Đề thì chúng ta thấy nó rất là sâu mà cũng rất có nhiều ý nghĩa. Thì một sáng nay, chiều nữa thì chúng ta ráng cố gắng học cho nó hết. Để mình dễ mình nắm bắt. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 5, tức là ba yếu nghĩa của phát tâm Bồ Đề. Tức là bây giờ thứ nhất á, là khi phát tâm không có người phát. Tức là khi mình phát tâm á thì không có người phát. Mà đại chúng biết rồi đó, thì hôm bữa chúng ta học là khi chúng ta phát tâm là dứt bạch cái sự đối đãi, dứt bạch cái sự vọng tưởng. Thì đây á, là tất cả chúng ta học trong kinh Kim Cang biết, đúng không? Cái gì? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là phàm chỗ nào có tướng đều là giả dối. Khi mà chúng ta học qua cái phần này rồi á thì mình rất lấy làm thích thú cái chỗ khi Đức Phật đến tổ chỗ mà ba anh em Ca Diếp Thà Thần Lưỡi đó, thì cái ông anh đầu khi mà ông hỏi Đức Thế Tôn á là nếu mà không có cái ngã này, đúng không, thì ai ăn, ai uống, ai tu? Ông nói một dọc, có nghĩa là khi làm một cái việc gì đó tức là phải có cái ngã. Lúc đó là ông tu bên thờ thần lửa Phạm Thiên. Thì Đức Phật ấy, mình thấy một cái câu đặc biệt chỗ này nè, Đức Phật mình thấy rất là hay. Đức Phật nói là khi ông đi hoặc là ông đứng hoặc ông ăn và ông uống hoặc là ông tu hoặc là ông đắc đạo thì đâu phải có cái ngã ông mới ăn được. Hồi đó mình đọc chỗ đó mình rất là khó hiểu, nhưng mà khi mình tu về pháp môn hòa thượng rồi thì quá trình khi mình ăn á mình thấy rõ ràng đâu có còn cái ngã, đúng gì không? Ai hiểu chỗ này không? Bởi vì khi mình ăn, ngã là gì? Ngã là duyên hợp nhiều yếu tố mà nó nằm trong đó là có gì? Tức là có vọng tưởng, có tư duy. Mà có những lúc chúng ta ngồi hoặc là đứng hoặc là nằm, mình thấy mình đâu có còn tư duy, đâu còn suy nghĩ gì hết, mà vẫn có mình. Chẳng hạn bây giờ mình ăn nè, mình đâu còn vọng tưởng. Mình ăn, thấy không? Mình ăn chỉ là biết mình ăn. Mình uống chỉ là biết mình uống, đâu có ngã nằm đó. Mà vẫn gì? Vẫn có mặt mình trong giờ phút đó. Lần lần đại chúng chắc cái này nó khó hiểu, và bây giờ mình đi lần lần đến. Thì cái câu mà kế tiếp Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang là gì? Nhược kiến. Bây giờ cho tôi ghi chữ Hán một chút nha, mượn kia viết đi. Nhược thủ pháp.
Nhược kiến.
Kiến.
Kiến. Kiến.
Chư. Chư. Tướng.
Phi tướng.
Gì?
Phi tướng.
Phi qua.
Phi tướng. Tức kiến gì lại?
Phi. Đây là phi tướng phải không?
Dạ.
Phi tướng là gì?
Phi tướng là chẳng phải tướng.
Đúng. Phi tướng phải không? Chẳng phải tướng phải không?
Dạ.
Phải đúng cái câu này có Phật không?
Dạ.
Bắt đầu mình học lần đến thôi. Ai biết chữ Hán thì dịch tìm đi.
Cổ cả đại.
Vậy. Nhược tức là nếu, kiến là thấy, dễ thì học lắm, nếu thấy các tướng,
chẳng phải tướng,
tức là thấy Như Lai. Thì trong thiền thoại kể một câu chuyện, có ông Tăng buổi sáng, ông đem cuốn kinh Kim Cang lắm đọc đến chỗ này nè, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai, ông đọc đi đọc lại tới 3 lần. Cái thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đi nghe qua nói ông đọc chật rồi, Phật mới nói đó. Cái ông nói, trời cái cuốn kinh này con đọc tới đi tới lại tới 10 lần con đọc mà đến mức độ mà cuốn kinh mà nó nhừ nó nhát, nhão luôn rồi sao hòa thượng nói kỳ vậy, ông đọc chật. Đâu bây giờ hòa thượng đọc sao? Thì lúc này thì sư đọc nè. Nhược kiến chư tướng. Đây. Đốc đập đá trong nhà thiền. Ai biết chữ này cái gì? Đây là chữ thị. Thiền sư Đại Nguyện Tông Cảo nói là Đức Phật dạy tôi đọc cái này, cái bản kinh này tôi đọc suốt luôn. Đức Phật dạy như thế này: nhược kiến chư tướng, thị tướng tức kiến Như Lai. Thì lúc này ông Tăng nói là hòa thượng có sửa lại bản kinh không? Thì lúc này thiền sư Đại Huệ nói Đức Phật nói ra, Đức Phật nói tất cả các kinh cho người sáng mắt coi, còn ông á thì bị mù rồi, ghê không? Này đã, này thiền sư nói nha, không phải tôi nói nha, nói Đức Phật nói kinh toàn là cho người sáng mắt không? Thì như vậy cái câu mà phi tướng Đức Phật nói đúng hay không? Mà phi tướng á, nhớ nha, phi tướng là nó nằm ở trên cảnh giới giáo môn, chẳng phải tướng tức là còn quán chiếu. Ngày bây giờ cái bình bông nè cũng phải bình bông, mà do nhiều yếu tố đất nước gió lửa, tất cả các yếu tố, nhiều yếu tố nó nhóm hợp với cái bình bông, con cái nhà, cái con người, tất cả tức là còn trên tướng là quán sát. Còn tinh thần của nhà thiền là như thị, hay không là gì? Nếu thấy các tướng là tướng, thị là tướng, là thấy Như Lai. Còn nói khác hơn là tinh thần của nhà thiền là như thị. Như vậy ở trong kinh Pháp Hoa ai có ai thuộc về thật như thị không? Thuộc không? Đó, lâu lâu bây giờ bài ấy, thật như thị. Một, một là tánh như thị. Hai là tướng như thị. Ba là thể như thị. Bốn là dụng như thị. Năm là tác như thị, lực như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, tiền hậu cứu cánh như thị. Tức là tất cả các pháp đều ở trong trạng thái như thị hết. Mình học thiền mình thấy rất là hay. Cho nên Hòa Thượng Tiên Quá nói là tất cả các pháp đều vô sự, mà tại vì ông đa sự thành sanh sự. Rất là hay. Mình có đa sự không? Mình tu đây 7 ngày an ổn, đúng là vô sự. Về nhà bỗng mình nhớ là bà Bảy, bữa có ngồi mặt bà dễ ghét quá, điện lại bà Tám. Bà Tám, hay bà nhớ bà Bảy gì không? Trời ơi, bà làm biến ơi là làm biến. Ở đây ví dụ thôi nha. Đây là tôi nói ví dụ thôi cho nó đúng cái bài. Rồi cái chuyện này đến tới tay bà Bảy. Mà ai nói tôi vậy? Trời, bà Năm bà nói chứ ai? Trời, điện xuống. Bà Năm bà có nói tôi có làm biến không? Thầy chủ trì dưỡng chân sáng nói là về dọn vệ sinh môi trường là tôi dọn đầu tiên, nhưng mà tại sao bà nói tôi ngủ? Tại sao bà nói tôi ngủ? Phải không? Đúng là các pháp vô sự. Nghe mình đa sự bắt đầu sanh sự đủ hết. Không, mình ngồi mình nghiệm lại rất là hay chứ. Mình học pháp mình thấy rất là hay, đúng là các pháp vô sự. Cho nên có, nhớ không, có ông Tăng đến, nhân viên mà ông Tăng đến hỏi thiền sư Duy Phan á, bạch hòa thượng đạo chỗ nào? Trước mắt ông. Nói, sao con thấy? Vì ông có ngã nên thấy. Rõ ràng. Hỏi bây giờ con có ngã nè, con thấy nè, hòa thượng thấy không? Có ông, có tôi, tức là ngã nhơn cũng thấy luôn. Mà ông Tăng cũng vừa luôn nha, ông Tăng rất là hay. Bây giờ nè, không con, không ngài có thấy không? Không ông nè, không có ông là không có tôi, tức là ngã nhơn còn nữa. Thì cần gì thấy chi? Tức là ngay chỗ đó là không còn nói đạo hay thiền gì nữa hết, còn Phật Pháp nữa đó. Đã khi mình vô tâm rồi á, thì không có thiền, không có gì nữa nữa. Đừng có nói thiền bằng gì nữa nữa. Đừng nói Phật, đừng có nói Niết Bàn, đừng nói phiền não nữa. Dẹp hết. Đúng không? Ngã dơi mà hết thì tự nhiên các pháp như thị. Cho nên đại chúng nhớ lại cái đoạn nhân duyên mà khi Tôn giả A Nan hỏi Đức Thế Tôn là khi mà con giới thiệu về một cái bộ kinh nào đó thì đầu tiên nhất là phải đọc như thế nào? Đại chúng nhớ không? Đức Phật nói sao? Như thị ngã văn. Tức là ông muốn nói này là ông phải đọc, ông phải nghe, hoặc là thính chúng phải nghe ở trong như thị. Còn mà nghe như thị là không được. Thấy không? Nghe trong như thị, tức là như thị. Tôi nghe trong như thị. Tôi có mặt trong giờ phút đó và tôi nghe lại trong như thị cho tôi nghe vọng tưởng. Cho nên 499 bậc A-la-hán cũng chưa kết tập được, phải đầy đủ 500 vị, tức là Tôn giả nha, phải chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán rồi thì mới nói trong như thị, nghe trong như thị, ăn trong như thị, uống trong như thị. Thì như vậy trong suốt 7 ngày hôm bữa giờ, nếu mà ai đúng như thị thì được con đường thiền. Vậy thôi. Như thị là tịch tỉnh á. À, cho nên mình thấy đặc biệt nhất là cái chỗ, ở chỗ trong, ở trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một vị thiền tăng một hôm ông đọc đến cái chỗ kinh Pháp Hoa, đến cái đoạn là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là nó là các pháp từ xưa nay tướng nó thường vắng lặng. Mà hòa thượng ngộ lúc mà vô tháp lần thứ gần đây nè, nhớ không, 2 năm hòa thượng ngộ gì? Tướng không của các pháp. Có nghĩa là các pháp từ xưa nay tướng nó ở trong trạng thái quán lặng, cái gì cũng quán lặng hết. Mà ông Nhạc kêu nó, tại sao mà quán lặng cỏ cây rồi con người nó mập lên đủ đó, sao quán lặng? Mình thắc mắc. Ôm ấp cái câu này 40 năm, ghê không? 40 năm mà luôn luôn thắc mắc là các pháp từ xưa nay tướng nó tự quán lặng, mà tại sao không có quán lặng? Cỏ cây hoa lá tất cả con người. Một hôm mùa xuân đến, ngày bắt ghế ngày ngồi trước cái tháp đó, thì bỗng nhiên ngày thấy cái một con chim nó đậu trên cây, rồi dưới này mai rồi nó nở ngộ đạo. Ai thuộc hai câu sau không? Hai câu sau ai có đọc câu này chưa? Hay sao gì? Xuân đáo bắt hoa khai, hoành quanh đề liễu thượng, tức là xuân đến trăm hoa nở, đó cái dũng. Cho nên mình vẫn ăn vẫn uống vẫn đầy đủ, cái tự nhiên về nó là các pháp. Chiều nay cái ông chồng mình cũng nhờ lúc mà về nha, ông chồng bà giúp tôi mà bắt ngồi cơm coi, các pháp từ xưa nay tướng quán lặng ăn nữa không? Tướng tự quán lặng ông ăn uống nữa. Bà nghe ai nói vậy? Bà là tà thiết cái này nghe nói. Thì sáng tôi nghe ông thầy cái định nói tướng tịch diệt mà ăn uống gì nữa, chết tôi luôn. Có bà này ở đây tôi nói có câu chuyện có thật chứ không phải không. Bà đi nghe pháp rồi quý thầy nói là vô thường, rồi các pháp nó không có thật này kia nó đủ á. Bà làm bất trình tôi nha, cái này tôi có những cái nhân duyên câu chuyện có thật chứ không phải tôi bị. Cái chiều mới về bên nằm dẫn cái ông chồng nói bả thì giờ này chiều rồi mà sao bạn đi nấu cơm rồi đi lo lắng trong nhà cái gì hết. Bà nói các pháp là vô thường, không có thật như quyển. Ông tức quá ông đón đá ngay cái giọng là vô thường ở vô thường á.
Bà khóc.
Bà khóc cái mai đó. Mai cái bên lên thiền viện mới gặp tôi, nói bà khóc quá trời. Bà gặp nói thưa thầy, quý thầy nói là vô thường như quyển, con cũng thực hiện vậy, con nấu cơm cái gì hết. Cái ông nằm dẫm, cái ông nằm dẫm cái ông đớm nói là sao bà giờ này chưa nấu cơm, con cũng nói vô thường như quyển nè. Đá con. Mà thầy, mà vô thường sao mà đánh sao đau ghê thầy ơi.
Tôi bỏ hết tay bỏ luôn.
Tôi nói tôi hồi xưa giờ tôi giảng rất là nhiều mà tôi gặp cô tôi cũng bó tay luôn hết trả lời. Tôi nói là Đức Phật nói về vô thường, nói về khổ để cho mình ý thức để mình tu. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này cô vẫn làm ăn, vẫn cho con ăn học vẫn đủ hết. Mà Phật dạy là đừng, mình khác hơn cái người thường á, là mình không có chấp, mình không có dính mắc. Ở trên đó mình vượt thoát cái sự khổ đau. Chứ không phải nói vô thường là cô nằm giỏng cô không làm gì hết. Cho nên đại chúng mình thấy là cái người tu mình hay cái chỗ là cái dụng á. Cho nên phải gọi là phát huy cái diệu dụng. Rõ ràng cái pháp nó tịch diệt nhưng mà phát huy cái diệu dụng thì vẫn có nhân quả tương tục. Nhưng mà hay cái một điểm là trên cái bình diện nhân quả thể dụng đó là nó nằm ở trên cái bản thể tịch diệt. Lại hay cái chỗ đó, mình tu càng thấy hay. Cho nên cái người mà ta tu đúng pháp rồi nha, thì trong giờ phút này đừng có nói cái ác nữa. Bởi vì ta toàn làm thiện không, phải mà làm thiện không thì ác không còn nữa. Chứ không có nói là làm thiện bỏ ác không có. Lúc nào nó còn bỏ ác nữa. Hay cái điểm đó. Đó cho nên là thiền sư Nghĩa Trung Tâm Bình này có một bài kệ á. Gì? Chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe. Rõ ràng ở trên thấy nghe mà không có dính mắt chẳng thấy nghe. Còn đâu thinh sắc để trình anh, Trong đây nếu liễu toàn vô sự, không mà liễu là cái gì cũng vô sự đó, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Thì giờ lúc này mà không có nói là đây là thể chỉ là dụng nữa. Cho nên các thị sư có nói là khi các ông nhận được chỗ đó rồi, liễu được chỗ đó rồi, tu được đến chỗ đó rồi, thì vơ tay và tặng hắn cũng không ngồi ý tổ sư, có lý do đó. Cho nên là Trang Tử nói là có một con cá, phải không? Có một con cá mà nó đang ở trong nước mà nó bơi lại, nó đi tìm nước, thì người học đạo cũng như thế, thấy không? Mà cho nên khi mà phát tâm được như thế rồi thì trong cảnh giới này gọi là phá cái tướng là ngã chấp. Cái gì mà có tướng tức là sanh diệt, thì ngay trong giờ phút phát tâm đó là tâm mình, tức là không vọng tưởng đây kia, tức là gọi là bạc vọng tưởng, nhưng mà vẫn có rõ ràng thường biết đó. Tức là tôi chia sẻ quý Phật tử câu thứ nhất không. Kế nữa là đại chúng thấy là đại vệ Tông Cảo nói là Đức Phật nói trên cái phần là giáo tâm. Mình đừng có nghĩ là Đức Phật thua các thiền sư, không phải. Nhớ nha, vì Đức Phật lập giáo ban đầu là 12 năm lập giáo để cho căn cơ thường thuộc, đến 21 năm bắt đầu phá tướng là quên phần bát nhã. Kế phần phá tướng xong bắt đầu làm gì? Lập ra cái tướng lại là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, chỉ về Phật tánh, chỉ về chi chứng Phật, tức là lập tướng cái con đường chi chứng Phật. Đức Phật rất là hay, cái tuần tự Đức Phật đi. Thì đây là thiền sư Đại Huệ nói là Đức Phật đang ở trong cái phần lập tướng, mà ngài chỉ gì? Chỉ thẳng vào cái tướng đó. Cho nên chỉ có những người đại thừa mới dám mà ngay phiền não không là bồ đề, ghê vậy đó. Ngay phiền não là bồ đề. Đại chúng nhớ câu chuyện mà Đức Phật hỏi nhân viên các đệ tử, thì Bồ Tát Văn Thù nói: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ lại cái thời xa xưa, thời mà trước Đức Phật Ca Diếp luôn, con là một vị tỳ kheo tên là Thắng Ý. Còn Bồ Tát mà, còn Đức Phật mà Định Vương á, Định Văn Vương á, là Bồ Tát này gọi là Hỷ Căn Bồ Tát. Ngài giảng về các pháp môn đốn giáo, tức là phiền não, tức là bồ đề. Con đến con nói, ông giảng tà pháp. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Tức tại sao phiền não bồ đề? Thì lúc đó con là tỳ kheo. Thì khi một hôm có người đệ tử lớn của Bồ Tát Hỷ Căn qua bên pháp hỏi con, thì con mới hỏi là tham sân si là gì. Con nhớ nha, tham si gì. Thì đệ tử lớn của Bồ Tát Hỷ Căn nói: tham sân si chính là giới định tệ. Con nói: ông nói tà pháp. Tham sân si là tham sân si với sao giới định tệ? Thì đệ tử lớn của Bồ Tát Hỷ Căn mới giải thích là: chẳng hạn như bây giờ ngay chỗ tham, ngay chỗ sân, ngay chỗ si mà ông thấu tột thì bản chất là cái gì? Con cũng chấp nhận tin, cũng còn phỉ báng nữa. Do con phỉ báng đó cho nên khi con sắp mất, nói như con sắp mất đó, thì Bồ Tát Hỷ Căn mới thương con quá, mới đến khai thị cho con 700 bài kệ về pháp môn đốn giáo đại thừa. Tuy rằng giờ phút đó con muốn nghe, rõ ràng con không muốn nghe. Bây giờ ở đây này ai muốn nghe pháp môn đốn giáo đại thừa không? Không, lúc này nói gì sẽ đâu có. Nhưng mà hôm bữa giờ 6 ngày trôi qua vô đầu mình hết rồi. Ghê không? Tuy rằng con không muốn nghe, nhưng mà hạt giống pháp môn đốn giáo đại thừa nó ở trong tàng thức con, gom cho hết 700 bài kệ tàng thức con. Thì quả tình do phỉ bán pháp môn đốn giáo đại thừa, con độ 1000 tiểu kiếp dưới địa ngục. Ghê không? Hết kiếp địa ngục con lên sanh lên làm ngạ quỷ, hết ngạ quỷ con lên làm súc sanh, hết cái nghiệp súc sanh con lên làm người. Mà đời nào con ra đời cũng bị ngu độn hết. Nhớ nha, cái này tôi đọc trong kinh gì, Đại Trí Độ Lượng, Đại Trí đọc quyển 1 trang 214. Mấy cái này tôi không rất là nhớ kỹ. Về mình lấy mình đọc. Nói ông này ông bị nữa rồi lấy đọc. Nhưng mà khi con ý thức được cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, con phát tâm con xuất gia. Nhưng mà 1000 kiếp con đi xuất gia đều nửa chừng hoàn tục. Ghê không? Nửa chừng là hoàn tục, nửa chừng là hoàn tục, tu không được. Bạch Đức Thế Tôn có một kiếp cuối cùng, nhờ cái túc duyên mà con nghe 700 bài kệ, con nhận nó được, con biết cái lỗi, con thành tâm sám hối suốt 1000 kiếp. Kiếp mà con ra sám hối đó. Bạch Đức Thế Tôn nhờ cái nhân cái duyên mà Bồ Tát Hỷ Căn nói con 700 bài kệ, hiện bây giờ con là bậc thượng thủ trí huệ đệ nhất, con tin rất là tin về pháp môn đốn giáo của Đức Thế Tôn, đó là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù. Mà cái vị Bồ Tát Hỷ Căn là thành Phật ở phương xa lâu rồi đó, ngài là tùy theo thắng ý, thấy không? Thì như vậy là tinh thần của thiền, tinh thần của đại thừa, ngay tiền não là bồ đề, ngay sắn tức là nước, ngay tướng tức là tánh. Mà chỗ này rất là khó nhận, đúng không? Đại chúng coi phim Tây Du Ký không? Tôn Ngộ Không trên đường đi thỉnh kinh bị cái nhân duyên diễn biến tự nhiên là có gặp một cái Tôn Ngộ Không thứ hai giống như đúc, gọi là con Lục Nhĩ Hầu nhá. Tôn Ngộ Không giả, cho nên là không ai phân biệt đến mức độ mà ông thầy là Tam Tạng đọc cái bài kinh Cẩn Cô Nhi mà hai con khỉ đều nhức đầu hết, ghê không? Cuối cùng mới lên là gặp con gì? Cuối cùng lên gặp con xuống cho xuống địa ngục gặp con đế thính của Bồ Tát Địa Tạng, để dưới nó nghe nè. Nó nghe nó biết rồi nhưng mà nó nói thôi bây giờ muốn được như với lên Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà khi mà lên Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Thế Âm là đọc cái bài chú Cẩn Cô Nhi lên rồi thì hai cái con này nó cũng nhảy lăn lộn biết người nào. Nhưng mà phải đợi đến khi mà gặp Đức Phật là Đức Phật mới biết là con này Lục Nhĩ Hầu, ghê không? Tức là sáu căn mà lương sáu căn mà phải chưa nhận ra đâu. Nó là cái bóng mặt trăng thứ hai. Mà phải đợi triệt ngộ thì mới thấy bóng dáng của thức và tánh lẫn lộn, ghê không? Mình tu càng tu mình thấy nó không phải dễ, thức tánh. Cho nên có những người không hiểu, họ nói là kinh Di Ma Cận phải. Di Ma Cận là tịnh danh, nhớ nha. Tịnh là tánh, mà danh là tướng, tánh tướng không hai, tịnh danh. Vậy đó. Tịnh danh tức là tịnh là tánh mà danh là tướng, tánh tướng không có hai. Lót được cho đó rồi thì mới thấy được Bồ Tát Chúng Đại Phật. Thì cũng vậy, qua cái phần này tôi nêu lên là chúng thấy là cái điểm tu thiền là khi mà đến cái giai đoạn của các thiền sư, các ngài thấy nếu mà mình nói cái chuyện này quá nó khó quá, người ta khó tu quá, thôi bây giờ mình nói thẳng. Cho nên Tổ Lâm Tế mới mượn một cái phương pháp là con ngỗng chúa nhớ uống sữa trừ lại nước. Thì bây giờ hôm giờ nè, hôm qua giờ nè, đại chúng mình ngồi á, mình uống sữa trừ lại nước, nói thử coi. Uống sữa trừ lại nước, cách khoảng 5 ngày nay đại chúng ngồi thiền, mình có uống sữa trừ nước được không? Uống sao? Nó gần đúng mà nó cũng chưa có đúng. Uống sữa trừ lại nước có nghĩa là nước là giống như những cái vọng tưởng, những cái cặn bở điên đảo, mình chỉ sống là cái tĩnh lặng cho nó sống cái an lạc, nó sống an lạc nó cũng là chọc. Tức là luôn luôn có cái biết chiếu soi mà không có trên cái tướng đó mà sanh tâm phân biệt, gọi là uống sữa trừ lại nước, tức là vẫn có cái rõ ràng chiếu soi. Cho nên á, một ông tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tế, khi một người đạp đá giả gạo mà quên dở cái chân thì thế nào? Thì thiền sư Đâm Tế nói chìm dưới suối sâu. Mình thấy thiền sư rất là hay, không gặp như mình sao thì vô lên thì kêu nhắc ông nhớ.
Ví dụ vậy.
Ngày xưa tôi có nghe ở đây tôi kể câu chuyện vui. Hồi xưa tôi có nghe chuyện sư ông Trúc Lâm kể câu chuyện một ông thiền sư. Ông đi qua một cái bờ suối nước lớn quá. Ông mới lột cái quần. Thiền sư ông bình thường lắm. Ông lột cái quần cắn kẹp nách. Kẹp nách đi. Cái ông đi lên bờ luôn. Cái thì giả nói: thưa thầy, nói cái gì? Mặc quần vô, mặc quần không? Mặc quần. Hồi xưa tôi đọc đến chỗ đó, tôi nói, sư ông kể đó, nói cảnh giới nó có không ta? Nhưng mà hôm có một vị thiền sinh mình lên thỉnh chuông mà lấy cái micro gõ. tôi cũng là thầy giả ổng, tôi nói là đây là thiền sư, mà đây là thiền sinh micro. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đây nó có hai phần. Một phần là có những lúc cái tư tưởng nó bật đến cái cảnh giới mình biết mình làm gì. Cái đó cũng chưa phải là cái chỗ rốt ráo nhà thiền. Nó là đến cái bức gọi gì? Gọi là giống như là đầu sào trăm trượng phải tiến bước, mười phương chư Phật hiện toàn chân. Nó ở trong đó cảnh giới đó gọi là cái hầm sâu vô minh. Đây là Phật nói chứ phải tôi nói nha. Mình thì mình chưa đến giới sao mình nói. Nhưng mà đến cảnh giới đó Phật nó cũng là hầm sâu vô minh. Phải vượt lên một cái nữa. Gọi là tiệt hậu tái tô. Một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Phải chết ý niệm đó. Nên có một lúc mình tu mình giống như mình thẫn thờ vậy. Nên là cái tự tưởng nó bạch không biết làm gì không biết. Ghê vậy. Ông đừng giới cho tôi mừng cái đi. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là bất giác nữa. Nhưng mà tôi mong cầu là lúc đó là cái tưởng á, cái tưởng còn nữa, nó không còn hoạt dụng nữa. Có những lúc mà thiền sư Bạch Ẩn ngày đến mức độ mà ngày đi ngày không biết gì hết á, nhớ không? Đến ngày khất thực ngay cái nhà bà già đó. Bà ra bà nói bây giờ tôi không có cơm, mà ngày lúc đó ngày cái đầu của ngày nó không có còn cái, tức là cái tưởng nó không có duyên hay có lời nói nữa. Bà tức là lấy cái chỗ đập đầu á, đập đầu bớt ngộ đạo luôn. Rồi hôm bà phát ngôi chư tu như bà già là ông ngộ đạo, tôi sợ thầy chủ trì kế bên chấp ngập là tôi làm ông một cái cho ngộ đạo luôn. Đó, có những trường hợp như vậy đó. Cho nên là cái phi tướng của Đức Phật là nằm ở trên cái bình diện giác môn, là phân tích, là quán chiếu. Đó gọi là gì? Thiền sư Di Tấn đời nhà Tấn nói: trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông phàm phu, sau 30 năm gặp được thiện hữu tri thức chỉ dạy, tôi biết núi sông chẳng phải là núi sông, tức là quán chiếu bát nhã, đúng không? Tôi một thời gian tôi chuyển ngộ rồi, tôi bây giờ tôi mới hay rằng núi sông là núi sông, tức là thật tướng bát nhã. Mà cái thị tướng của thiền sư Đại Huệ là thật tướng bát nhã, chỉ về cái chỗ thật tướng luôn. Cái micro này là cái micro, là tướng không thêm đủ, mà thêm tức là chập. Cho nên bây giờ đại chúng nghiệm lại thấy ngày xưa mà mấy bà già, mấy bà cụ ở quê toàn là thiền sư không? Toàn thiền sư không? Biết tại sao thiền sư không? Chẳng hạn như hồi nhỏ mình chạy về nhà, bà cho mình một cái bánh, mình nói cái bánh này ở đâu? Mày ăn đừng có hỏi, mày hỏi nó ngon. Thiền sư. Đúng không? Đúng không? Ăn đi đừng có hỏi, mà hỏi là mất ngon là ăn đi, mà mình không có chịu. Bây giờ cái bánh này ở đâu? Bánh này ở đâu ra? Thì bà già có nói mày ăn đi đừng có hỏi, hỏi là ăn có ngon. Đúng là thiền sư rồi. Phải không? Đó, cho nên là bây giờ mình mới nghiệm ra là thiền sư Hán Sơn nói là đúng là chúng sanh hàng ngày ở trong nguyên giác mà không biết quyên giá. Có những lúc là mấy bà bạch tư tưởng chứ không phải giỡn đâu, không có suy nghĩ, ăn đừng suy nghĩ.
Rất là rõ không? Đó, bây giờ chúng ta qua cái phần này. Thứ nhất là khi phát tâm có người phát.
Rồi thứ hai là không có cảnh giới bị phát. Cái phần thứ hai. Một hôm tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong hang động, chư thiên rải qua cúng dường, rải qua sông. Các vị chư thiên này đến trước động ngài tán thán. Hôm nay tôn giả giảng kinh Bát Nhã rất là hay, rất là tuyệt. Ngài phán một câu: ta đâu có giảng, không có giảng, ngồi trong động mà giảng gì? Thì lúc này chư thiên nói: tôn giả không có giảng, tụi con cũng không có nghe, không nói không nghe là chơn thật Bát Nhã. Đó là cảnh giới không có bị phán. Hay không? Chư thiên là tán thán vậy. Ngài không có nói, tụi con cũng không có nghe luôn. Đó là chân thật Bát Nhã. Thì như vậy, ngày hôm nay chúng ta học pháp này cũng ở trong đó gọi là tướng Bát Nhã. Mà ngay trong giờ phút đó là chúng ta bật tư tưởng, không có vận động, tức là thật tướng Bát Nhã, thể nhập vào thật tướng Bát Nhã. Cho nên là cái phần gì? Không có cảnh giới bị phát, không có phương tiện phát. Cho nên người xưa nói khi phát tâm vô thượng đến cảnh giới này thì nó sẽ có diệu dụng của thần thông. Nhớ nha. À, khi có diệu cảnh chút ít thần thông phải mau xả bỏ, vì đây là pháp vô tướng. Tất cả hạnh tạp, tất cả quán tưởng chẳng được hiệp vào tướng này mà tu. Nhớ. Tức là trong trạng thái vô niệm, vô trụ, vô tướng, còn có những cái dụng nào đó, đây là hạnh tạp, buông luôn chứ không có dính mắc. À, khi quét thăm vô thượng rồi, tức bắt đầu nó có những cái diệu cảnh lạ lắm. Mình tu thời gian mình sẽ thấy. Mình nhớ đừng có chấp, đừng có dính mắc. Hạn như có những cái chuyện mình ngồi đây mà tự nhiên chuyện mình biết lạ lắm, bây giờ mình nói không được, nhưng mà nhớ đừng có dính mắc vào đó là cái dụng của tự tánh thôi. Ai tu thời gian cũng đều biết, đều có hết, tùy theo cái nhân cái duyên của mình. Mà nhớ đừng có ở trên cảnh mà sanh tâm thì đúng, mà trên cảnh mà sanh tâm thì lạc vào lối ma đó. À, bây giờ chúng ta học tiếp y pháp tu hành. Vậy là chắc hết á, chiều nó học mới hết. Thứ sáu tức là y pháp tu hành. Đây, cái phần này tức là nương nơi chân như tâm muội mình tu. Hoặc là mình thấy nè, Bồ Tát Mã Minh dạy nên biết các thứ tâm muội ngoại đạo đều có. Nên biết các thứ tâm muội ngoại đạo có, tức là ngoại đạo họ cũng có gì? Họ cũng có chánh định nha. Tâm muội là chánh định chứ. Chánh định, nhưng mà đều không lìa tâm kiến ái và ngã mạn, do còn tham trước danh lợi cung kính ở thế gian. Cho nên là ở đây nói là ngoại đạo cũng có, nhưng mà nhớ nha, chân như tam muội của người tu thiền là tự tha thọ dụng. Tức là khi mình tu một thời gian rồi đó thì tâm mình đó nó không còn vọng tưởng, nhưng mà đối với trên cái việc thế gian này không còn đắm nhiễm, không có bị danh lợi nó cuốn. Cho nên đại chúng nhớ lại câu chuyện mà tỳ kheo Thiện Kiến, ông tu chứng tứ thiền, mà ông đó là ông tu chứng a la hán. Tổ Ba Cúc Ra là ông thầy nói ông chưa chứng a la hán đâu, mà ông tin. Cái một hôm tổ dùng cái năng lực thần thông làm hạn hán một năm, ông mới dùng đó. Thì ông vua ông đến ông thỉnh ngày làm mưa, ngày nói một câu: tôi làm được, đệ tử tôi làm được. Thì quá trình mà khi mà đến gặp tỳ kheo Thiện Kiến, ngày làm cái đổ mưa xuống. Khi đổ mưa xuống thì tỳ kheo Thiện Kiến mới khởi một cái niệm: ông thầy ông thua mình. Khi khởi niệm ông thầy thua mình thì tỳ kheo Thiện Kiến mới giật mình nói: ồ, mình chứng A-la-hán rồi, tại sao còn tâm ngã mạn? Biết rồi, không đúng, đến
thành tâm sám hối. Thì tổ nói ông mới có tứ thiền à, đó gì còn tâm ngã kiến và ái kiến. Rồi, ghi không? À, cho nên là chưa đạt đến cái chỗ là chân như tam muội đó. À, chân như tam muội thì không trụ tướng thấy, không trụ tướng sở đắc, cho đến khi xuất định cũng không lười biến ngã mạng, những phiền não đã có từ trước dần dần bỗng ít. À, tức là đại chúng mình tu đến đến cái giai đoạn là khi mình còn một cái niệm nào mà ngã mạng là cấm cao là tật đố, thì dầu cho mình định cái máy cũng là biên định. Nhớ nha, biên định. Đại chúng nhớ là khi mà tổ Chí Khải đại sư đến cái vùng đó để mà lập pháp, lập tùng lâm, thì có ông tăng ông ngồi, ông đứng dậy tiếp, ông ngồi ngã ngửi nè, ông coi thường lắm, ông ngồi ngã ngửi nè. Thì tổ biết rồi, hỏi ông được chút ít gì mà ông ngã mạng như thế. Ông đã cười, ông nói là khi mà ông ngồi thiền thì có một thầy tỳ kheo mà quán về cái vô thường, ông nghe núi nó đổ, ghê không? Núi nó lỡ nó đổ ầm ầm nó tai nghe từ xa. Thì lúc này tổ Chí Khải mới vỡ, ông chỉ là được biên định chưa phải là chân như tâm muội định. Từ đó là sao cái định nó mất, ghê không? Tức là còn chút xíu tâm ngã mạng là còn sở đắc. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Vô sở đắc, vô sở trụ. Cho nên mình tu mình sợ bị điên bị khùng hết á. Nhớ cái thiền này không có điên khùng gì đâu. Đó. À, nếu hàng phàm phu mà không tu chân như tam muội này mà được chủng tánh Như Lai thì không có lý đó. Thấy không? Nếu mà mình tu không có tu cái pháp này mà mình nói mà sai là mình thành Phật á thì không có. Mà bây giờ muốn làm Phật là phải tin đi chân như tâm mũi mình tu. Mà chân như tâm mũi là gì? Gọi là na già thường tại định, tức là bốn quay nghi đều có thiền hết. Chứ không phải là mình ngồi thiền, mình ngồi thiền mới có Phật, nhớ nha. Mà mình không còn ngồi thiền nữa thì Phật không còn thì không đúng. Cho nên á là khi Mã Tổ đạo nhất, đúng không, ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, thì thiền sư Nam Nhạc Hoàng Dượng hỏi ông ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để làm Phật. Ngài phán một câu: Phật không có tướng nhất định ngồi hoặc là nằm. Nếu ông ngồi thiền mà tìm Phật tức là giết Phật. Rất là rõ. Lúc mà ngài mà lấy gạch mà mài nó thành gương á, đúng không? Thì như vậy chân như tâm muội này là đi đứng nằm ngồi đều có mặt thiền hết nha. Thì đó gọi là chân như tâm muội là hạt giống Phật. Còn mình lìa cái đó thì nó không có. Đó. Do tu các thiền định của thế gian phần nhiều khởi đắm trước, lại y nơi ngã kiến, rồi bị trói buộc trong ba cõi cùng chung với ngoại đạo. Cho nên đến cảnh giới này các ngài nói nè, nói mạnh câu nè: thà xuống địa ngục, thà xuống địa ngục còn hơn mà chứng vào cái chỗ sơ thiền mà ra được. Bởi vì chứng vào sơ thiền rồi mình đắm nhiễm, mình thích thú, mình thích cái chỗ khinh an lắm. Mà mình thích vô cái thiền, mình thích ngồi thiền mà vô cảnh giới đó lắm. Thì các ngài nói ông xuống địa ngục nha. Mà khi hết cái nghiệp địa ngục rồi ông lên tu thành Phật nhanh hơn cái người mà rớt sơ thiền ra. Khiếm mức độ gì? À, mê là đắm trước, à, đắm trước nè, à, đắm trước vào cái định này gọi là định gì? Định phàm phu. À, cho nên là thiền sư Triệu Châu nói mạnh câu sao? Chỗ có Phật, về chỗ không Phật thì mau chạy qua, chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến. Rất là hay, mình đọc người xưa thấy hay lắm. Chỗ không Phật là chỗ gì? Vọng tưởng điên đảo chấp trước đủ hết, mình phải bỏ liền, chạy liền. Nhưng mà chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến, đừng có bám chấp đó, cũng phải mau chạy qua luôn. Đó. Đang nói là rất là kỹ nè.
Nếu lìa những hộ trì của thiện tri thức thì khởi các kiến chấp ngoại đạo.
Đó, tức là mình làm cái gì chứ mình không có, không có rời kinh điển, nương lên kinh điển để mình thấy cái bản đồ. Chứ mình nói thôi tôi bỏ kinh điển hết để tôi tự tu, tức là rớt trong gì? Phàm phu và ngoại đạo mình biết. Cho nên mình phải nương lên kinh điển để làm sáng tỏ cái tâm mình. Cho nên tinh thần của Sư Âm Trúc Lâm rất là đặc biệt là thiền giáo đồng hành, tu thiền để rõ giáo, học giáo để chứng minh con điền thiền mình đúng hay không, không dám rời, rời là chết. Thấy không? Mình nói trên cái căn bản tu thiền là mình phải nương về giáo lý của Đức Phật mình đi. Đó. Lại nữa, người siêng năng tinh tấn chuyên tâm tu học tam muội này hiện đời sẽ được 10 điều lợi ích. Thế nào là 10? Thứ nhất, thường được chư Phật Bồ Tát 10 phương hộ niệm. Tức là mình hiện đời mình tu chưa có được gì hết, nhưng mà luôn luôn được 10 phương chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Đây tôi chứng minh một giai đoạn. Quý Phật tử thấy là hai người đi trên một chiếc xe đa, không? Bị tai nạn một cái râm, cái thằng này nó té xuống cái lộn đập vô vách bứt. Thằng thứ nhất chết tại chỗ, thằng thứ hai cũng lộn bám vòng được cái bứt không chết. Biết tại sao không? Ai biết? Cái thằng thứ nhất mà lộn đập vô bực cái bứt chết là người ta nói bảo hiểm. Ông Chánh Huệ nói thật mà ông cứ cười không à. Rồi cái thằng thứ hai nó cũng té xuống lộn ba con vòng đập vô cái vách đúp không chết, có nón bảo hiểm. Thì đây á, ý tôi muốn nêu lên là tất cả mọi người nó không lìa cái nghiệp lực đời quá khứ, không có lìa. Tức là mình vừa sanh ra đời là cái nghiệp lực đi theo mình. Mà chúng ta may mắn một điều là chúng ta có cái nón bảo hiểm là có thiện pháp. Mình rớt xuống một cái là bấp, thiện pháp nó đỡ. Đúng không? Đúng không?
Mình thấy là nó bảo hiểm rõ ràng, nhưng cái này cái vô hình không ai biết.
Thì nó bảo hiểm là dễ hiểu đi. Thì như vậy là khi mà chúng ta tu học, mình đừng có nghĩ rằng bỏ 7 ngày uổng, không có uổng. Mấy quý Phật tử có phước dữ lắm á. Có phước, rất là có phước. Hôm qua hồi sáng này có một cái Phật tử đến kể chuyện với tôi là khi mà ông bị mổ rồi ông mê man rồi ông thấy là những người mà ốm mà đang thùi lùi mà xương sẩu đến chụp ông, mà chụp cái tuột có nón bảo hiểm, mà khi mà chụp có một cái thiện pháp nó ra cái năng lực thiện pháp mình thấy, cho nên đại chúng thấy không, có những người á, ở đây mình nói thêm một chút, có những người họ đến họ khai thị nha, ví dụ như cái người đó đang bệnh hoặc là đang sách móc, mà cái người đó vừa khai thị một cái là cái người mà móc sách móc họ nhìn họ vui lắm, bởi vì họ thấy cái thân tướng ông này là không phải thân tướng này nữa, nhớ nha, là họ thấy là những cái năng lượng thiện pháp là cái hào quang nó sáng, ông vui mát mẻ. Cái khai thị là quan trọng nhất, phải nói là quan trọng. Người mà tu tập mà họ có giới đức tâm năng lực rồi đó, họ đến chỉ cần họ đến thôi, cái tiếng nói cái năng lượng họ phát xuống một cái là tự nhiên họ bắt được, họ vui sanh thiên liền. Cho nên đại chúng thấy họ bữa mà cái ngày mà xuống đây tôi thấy đại chúng mặt tối hù rồi, thật tối hù thì sáng đó. Đâu ở đây có ai đem phấn theo không? Không có đem môi son luôn, đúng không? Mà tôi thấy ai cũng mặt đầy sáng sủa, gọi là má hồng khê đào lý. Thật là mình mà tu á, mình tu một thời gian tâm mình nó buông xả, vậy như mặt mình nó rạng rỡ rồi. À, cho nên Bồ Tát Chẳng Thù mới nói một câu á, trên mặt không son đồ cúng dường, trên mặt mà vui tức là mình cúng dường, trong miệng không son sức diệu hương, trong tâm không son là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Tôi nói Phật thật quý Phật tử mà tu một thời gian là khỏi thẩm mỹ viện ế luôn. Nhưng phải tu nha. À, mấy quý ông cầm. Mình thấy nè, tôi để ý nè, cái tôi trồng hoa nha, tôi chưng nha, tôi chưng thử. Khi mà tôi trồng hoa tôi chưng lên cái bàn tôi, rồi tôi ra chợ tôi mua một cái bó hoa tôi chưng, tôi thí nghiệm mà. Thì 7 ngày sau tôi qua tôi vẫn còn tươi mà bên này héo, 3 ngày nó héo rồi. Là bên này nó cho thuốc nhiều quá. Phân thuốc nhiều quá. Còn mình để mà cái trạng thái tự nhiên, nước có đầy đủ, mình chăm bón đầy đủ, tốt rực luôn, không cần thuốc. Thì quý Phật tử tu thiền nó cũng gió giống như bá hoa này nè, không cần thuốc, không cần phấn rồi mối số, không cần, rạng sáng ngời luôn, hào quang không. Thật mà. Ở đây có ai ta? Ở đây có mấy Phật tử Việt Nam đưa lên thí nghiệm thử. ngày xưa mà trên thiền viện Trúc Lâm mà sư âm của chúng tôi mà cho chúng ngồi thiền một ngày ba thời á, mà thật mà khi mà đi thọ giới được giới đàn, hay là hoặc là đi chung trong một cái hàng tăng lữ mà ở khác ta đến á, tự nhiên ta nhìn lại nói thầy vừa ở Trúc Lâm không, thật nha, thầy vừa ở Trúc Lâm không, cái tôi nói sao cô biết, tôi ở trong nội viện sao cô biết, cô nhìn mặt với thầy cô biết rồi, hỏi sao sáng như trăng rằm. Thật mà. Thường không?
Thường
khe
là tại vì
đây là con chút xíu đi, đỡ buồn ngủ, ra buồn ngủ quá rồi.
Con cũng là con cũng là thường khe với mấy người bạn ở Việt Nam á, nói thầy ở hình chiếu á, nhìn mặt sáng chân nè. Thì dẫn mấy người ở dưới quê ấy lên dỗ tổ sư ông. Thì có một cái ông đó, ông cũng ông tăng mà không biết xứ ông ở đâu, mà ông đứng đông dữ lắm, người ta cái mấy người mà người ta cũng có thiện tâm đó, người ta cũng nhường ấy, cứ đưa cúng tiền ông cũng nhét, cúng tiền ông nhét. Cái lấy mà chú nói sáng mặt mấy ông này sáng rồi, như thế nào mà gọi là sáng, người ta nói sáng thì con biết con mấy biết sáng rồi, mày bây giờ chỉ tối con thấy là như ông thầy đó, ông thầy đứng đẳng đó là ông thầy lấy cái nhát tiền đó, mình nhìn rồi mình không biết là trong, mình biết là không phải trong phương hương. Cái hồ gắn ra ngoài cái xe nó đứng nói chuyện lung sùm nó trên người cuốn rồi nữa.
Rồi
chỉ cho cháu thấy là cái chuyện ý con muốn nói là sự thật, mà con không phải con khoe khoang, nhưng mà tất cả quý thầy bên thiền tông thì sáng chân thôi à. Đấy, con thấy thật gì á.
Cảm ơn. Thì đây là tự vì anh Phật tử là cũng có đúng, tự vì cái ngày mà dỗ lớn á, thường thường là có những vị mà đến họ xin tiền, mà không phải người xuất gia, họ cũng cạo tóc, họ cũng mặc áo, rồi họ đến ở thường chiếu rất là nhiều, họ đến họ cũng xin tiền như thế, cho nên mình nhìn nhận là rất là dễ đó, để chúng thấy không, cho nên gọi là thường được chư Phật Bồ Tát mười phương hộ niệm cho mình đó. Kế là gì? Không bị các tà ma ác quái khủng bố. Tức là trong giờ phút này mình không có sợ những cái niệm khởi xấu ác khủng bố mình ngày xưa nữa, mình sợ. Mình đọc lướt lướt qua cho dễ. Thứ ba là không bị 95 thứ ngoại đạo và quỷ thần làm nhiễu loạn. Tức là trong giờ phút này mình không còn sợ ngoại đạo, quỷ thần, tà ma nhiễu loạn tâm mình nữa. Thứ bốn là xa lì sự chê bai các pháp thâm sâu và những tội nạn nghiệp chướng lần lần được mòn và mẫn. Tức là mình càng tu
thì có những lúc mình rớt trong những cảnh giới thầm thâm của mười phương chư Phật, cho nên đối kinh điển đại thừa nó sáng rỡ. Chẳng hạn như bây giờ kinh Di Ma Cật diễn tả khi ông Di Ma Cật mà ông chuẩn bị đón Bồ Tát Văn Thù và các đệ tử và thánh chúng đến, ông dọn hết, ông chừa cái giường lại rõ ràng. Tại sao mà dọn hết còn cái giường? Tức là dọn hết tất cả các thứ vọng tưởng điên đảo mà vẫn có cái biết thường hữu, thấy không? Rất là rõ. Là tại sao mình tin tưởng kinh Di Ma Cật? Pháp đó là pháp bốn siêu mà. Dọn hết tất cả các thứ lĩnh cảnh trong phòng ông, chỉ để là cái giường ông thôi, tức là cái tánh biết, thấy không? Chứ không phải dọn hết còn gì, vẫn còn có cái giường hiện hữu. Kinh chỉ vậy rất là hay đó, cho nên mình tin chắc là cái pháp này có. Rồi những gì, những tội nạn nghiệp chướng từ từ nó càng mòn càng mỏng. Bằng chứng nhất là khi mình tu một thời gian, rõ ràng là cái nghiệp chướng của mình nó càng ngày càng mỏng mỏng, rất là rõ đó. Thứ năm là diệt tất cả các điều nghi và các giác quán ác, tức là những cái điều nghi ngờ đó, từ từ nó cũng hết. Thứ sáu là đối với cảnh giới chư Phật lòng tin tăng trưởng. Thứ bảy, xa lì các buồn khổ hối hận ở trong sanh tử, dẫn mảnh không khiếp nhược. Tức là mình càng tu về con đường thiền thì cái sự buồn khổ, cái sự mà hối hận không còn nữa. Không có gì mà buồn, không có gì mà khổ, cũng không có gì hối hận hết, vì mình có một cái điều may mắn là mình gặp pháp môn tu tập con đường này. Rất là quy diệu là mình có những lúc mình ngồi tư duy là tại sao mình sanh ra có mặt trong cuộc đời này được may mắn mình gặp được cái pháp môn tu tập đúng con đường chánh pháp. Cho nên cái sự buồn khổ, mình sanh làm kiếp người cũng buồn khổ mà cũng không có hối hận là mình có mặt trong cái cuộc đời này, không hối hận. Gì nữa? Tinh tấn dũng mãnh mong mỏi đến 7 giờ mình ngồi thiền chứ không còn chán nản nữa. Dũng mãnh á, dũng mãnh tinh tấn lướt đến. Đó, cho nên đại chúng thấy không? Khi mà mình nắm bắt được cái pháp môn này rồi á, nhớ kỹ một điều là tiến đừng có lùi. Nhớ rằng tiến đừng có lùi. Giống như mà một hôm á, là thiền sư Đặng Ẩn Phong đẩy xe cút kích, thì ông đang đẩy trên đường mòn, thiền sư Mã Tổ duỗi hai chân ra, duỗi hai chân ngay đường này, nó bạch hòa thượng rút cái chân cho con đẩy xe qua. Thiền sư Mã Tổ nói: khi mà tôi duỗi không bao giờ tôi rút. Đệ tử nói: con cũng như thế, khi mà con tiến con không có lùi, bụp gãy hai cẳng. Ghê không? Đệ tử cũng đâu vừa. Con mà tiến mà con đẩy xe rồi con cũng lùi, cũng đẩy trên cái hai cái chân ông thầy gãy hai cẳng luôn. Đó, mình cũng như thế đó. Tu phải đến giai đoạn đó. Thứ tám, tâm kia được nhu hòa, xả bỏ tính kiêu mạn, không bị người khác làm nhiễu loạn. Nếu mà tu được chân như tâm muội, đại chúng biết không bị người khác làm nhiễu loạn không? Trời, ông tu cái pháp này bao giờ mà ông được giải thoát, rồi ông chết thì ông biết đi về đâu, cái mình cười thôi. Tức là không bị người khác làm cho mình nhiễu loạn, mình tư duy mình về mình suy nghĩ chi mất không, tin được cái con đường mình đi rồi đó. Thứ chín là tuy chưa được định mà trong tất cả thời, tất cả cảnh giới vẫn hay giảm tổn các phiền não, không ưa thích cái việc thế gian nữa, cái từ từ mình buông lòng đó. Thứ mười, nếu được chánh định rồi thì không bị các duyên bên ngoài, tất cả âm thanh làm cho kinh động, sợ hãi. Tức là mười công đức khi mà chúng ta tu tập được. Bây giờ chúng ta tu tiếp vào cái phần, chúng ta học tiếp vào cái phần thứ bảy. Thứ bảy là vào cái phần tu pháp chỉ và quán của chân như tâm muội. Bây giờ hồi nãy là ngài đưa về cái chân như tâm muội, về cái pháp môn đốn giáo trong cái bản thể như thị từ tánh này đi ra, thì bây giờ ngài sợ mình tu không được, bắt đầu ngài đưa xuống một cái quế nữa, chỉ vào quán. Ngài dạy nè, tổ minh dạy nè: Nếu người tu về pháp chỉ thì tâm chìm lặng, hoặc khởi lười biếng, hoặc không thích các việc thiện, và xa lìa tâm đại bi, thế nên phải tu quán. Tức là khi mình tu chỉ, khi mình dừng, mình muốn làm hết đó. Hồi nãy tôi nói, không có muốn làm việc thiện, cũng khởi tâm đại bi, cũng... Cho nên tại sao mà Đức Phật nói các hàng A-la-hán là trầm không trệ tịch, là các ngài chìm ở trong cái chỗ đó rồi, không có khởi tâm làm việc thiện ít nữa, một đời là sanh luôn, nhập nước bạn luôn. Và chúng sanh ở đây bơ vơ, ai độ, cho nên phải tu về quán. Quán chỗ nào? Một là quán khổ, tức là khi mà quán khổ là khi mình quán về cái pháp hữu vi ở thế gian này không được lâu bền, biến hoại, tâm hành sanh diệt liên tục, giống như là bóng chớp, như mây nổi. Khi mà mình quán khổ như thế rồi đó thì bắt đầu mình mới không có chìm lặng ở trong cái chỗ định đó nữa. Tức là bắt đầu mình khởi lên cái quán khổ là cuộc đời này nó như thế này thế. Rồi khi mà quán bất tịnh xong rồi đó, thì bắt đầu qua cái bài pháp thứ ba là quán từ bi. Thì chúng sanh khổ ở trong bất tịnh mà họ không biết, mà trong đó có ai? Cha mình, mẹ mình, anh em mình, dòng tộc của mình. Mà không những anh em, cha mẹ, dòng tộc của mình, mà tất cả các loài hàm thức đều có ơn nuôi dưỡng mình. Khi mình khởi rồi thì mới ra độ sanh được, đúng không? Cho nên như thế phải nhớ nè, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đều nhân vô minh mà bị cái nghiệp lực nó lôi trong cuộc đời rồi, mà bây giờ mình bỏ không được thì mình phải phát nguyện đại bi lên độ sanh. Nhớ nha quý Phật tử, này sau này mình phải có cái bản nguyện như thế, ai được cũng phải đến con đường này. Khởi nghĩ như thế liền được cái tâm dõng mãnh, lập đại thệ nguyện, nguyện cho tâm ta lìa hết những phân biệt, ở khắp mười phương tu hành tất cả công đức, tột đời vị lai dùng vô số phương tiện để cứu độ tất cả khổ não cho chúng sanh, khiến cho được niết bàn là cái vui đệ nhất. Tức là bây giờ mình được vui rồi mà thì mình mong muốn tất cả đều được vui. Mà wow, trong cái thế giới này rồi các ngài sợ lắm, cho nên các A-la-hán là các ngài đi luôn, là các ngài quý như, các ngài quý như là cái ai mà vào trong nhà vệ sinh mình nghe nhạc không, cái ai mà vào trong nhà vệ sinh ăn uống không, không. Thì các A-la-hán là xuống cái cuộc đời này giống như là một người vào trong cái nhà vệ sinh, ghê vậy đó. Cho nên đại chúng nhớ là câu chuyện mà Đức Phật mà từ cung trời Đau Lợi mà xuống cái thế gian này, chư thiên xuống ông dội lên hết. Cho nên lúc đó là cái vị mà thiên đế thích á, ổng mới rải là, ổng mới kêu là đem hai cái lò trầm hương. Cho nên bây giờ mình qua Ấn Độ mình thấy người ta xách cái trầm hương ta vơ vơ nè, lấy cái tích đó, rải trầm hương thơm ngát xuống là các ngài mới xuống được, mà ông chư thiên mới xuống được. Đó. Cho nên là tinh thần của nhà thiền gọi là hòa quán đồng trần á, ở trong trần mà vui với đạo để mà độ chúng sanh, độ chúng sanh. Cho nên mà khi các vị Bồ Tát mà xuống cái cõi này á, là các vị Phật dạng nha, ông nhớ nha, ông nhớ ông xuống cõi này ông đừng có coi thường các vị tu ở đây. Mà khi mà ông coi thường rồi lên cái công đức ông nó tổn giảm, thì các vị Bồ Tát hỏi sao vậy? Nói là ở cái cõi này tu một ngày một đêm bằng ở trên mình tu một kiếp. Bởi vì ở cái cõi này chúng sanh can cường đến mức độ mà mình kêu nó đi, nó tuôn đi tôi đứng được không? Đây là trong kinh Phật dạy á. Rồi bây giờ kêu nó ngồi, nó bây giờ tôi nằm được không? Mà các vị Bồ Tát này vẫn chiều uống theo tánh dục của chúng sanh mà lập ra các phương tiện, ghê không? Hẹn bây giờ mình nói là chiều nay thôi ngồi 2 tiếng đi, ví dụ vậy. Thì đại chúng nói ngồi chỉ 2 tiếng, thầy ngồi 1 tiếng cũng là tu. Thì cái ông thầy ông phải thôi ngồi 1 tiếng cũng được, tức là chiều uống theo phương tiện, lập ra phương tiện là ngồi 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi hoặc là nửa tiếng gì đó. Thì theo cái tánh dục của chúng sanh rồi bắt đầu mới nhổ cái gốc khổ. Thì Bồ Tát ở dưới cõi này làm được cho mình làm được đó, rất là rõ. Cho nên Đức Phật mới thương xót chúng sanh, mới lập ra nhiều phương tiện nói là đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, còn ở trên cõi khác không có. Bởi vì chúng sanh ở trên này là nhu nhiến thanh tịnh, rất dễ tu. Cho nên chúng sanh trong tất cả các cõi giới của mười phương chư Phật, chỉ có cõi giới của Đức Phật Thích Ca là chúng sanh can cường nhất. Ghê không? Đức Phật chỉ rất là kỹ. Mà các ông xuống đó, các ông coi thường các vị Bồ Tát là các ông tổn giảm công đức. Ghê không? Cho nên đại chúng nhớ nha, ở trong cái cõi này là phàm thánh lẫn lộn. Bây giờ ông Phật Huệ này, ông Tuệ Minh, ông gì, ông này, mấy này, này, kể cả Phật tử luôn, không có biết ông người nào là cái hạnh. Nhớ. Mà cũng không biết người nào là tu bao lâu, bao nhiêu năm. Không biết. Trong thiền thoại kể lại mà có ông thầy vậy, ông đọc cái bài chú á, ông đọc cái bài chú mà để mà ông thỉnh mà hộ pháp mà lên để về cái hòn núi á, ông đọc 50 năm mà hộ pháp mà lên. Bữa nọ ông đi vắng, can thị giả đến nó đọc, nhìn nó đọc thôi, vừa đọc 4 hộ pháp hiện lên. Hòa thượng cần cái gì? Đọc qua đọc nước thôi mà ông này là ông lập pháp lập đàn đàng hoàng mà đọc lên. Mà cái ông thị giả đến đọc tự nhiên 4 hộ pháp hiện lên, quỳ xuống, ngài cần cái gì cũng giúp. Cái về vừa nói gì cái ngài nói thôi, bây giờ ông về cái ngọn núi nè, về ngọn núi qua ngọn núi này, còn ông về cái chợ hay thầy chờ đi xa, bây giờ lên chút. Về ông thầy ông giật mình. Ông bắt đầu ông cung kính. Thì khi mà ông thấy như thế rồi, ông nói thôi bây giờ đâu, bây giờ con đọc lên thử thầy coi. Thì quá trình cái ông thầy giảng đọc lên cái 4 vị hộ pháp hiện lên hỏi. Thì ngài nói á, là cái ông tiểu này ông tu bao nhiêu đời rồi mà tại sao mà tôi đọc 50 năm rồi, đọc suốt mà mấy ông không có hiện lên, mà tại sao ông tiểu này ông đọc cái hiện lên. Bạch hòa thượng, ông tiểu này ông tu 500 đời rồi. 500 đời là hòa thượng. Cho nên cái năng lực ông khi mà ông đọc lên là tụi tôi phải xuất hiện liền. Còn ngài mới có 1 đời chưa xuất hiện. Để chúng hiểu điểm đó. Cho nên cái sự tu hành mình không biết người này bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Ví dụ có người ta mới lên để tu mà ta tu nhiều đời. Như là xưa người ta kể. Hòa thượng Thiền Tâm á, biết Hòa thượng Thiền Tâm không? Khi mà ngài dạy ở Huệ Nghiêm á, thì bữa đó có sư phụ chiếu ngồi dưới á, cái ông mới lên nói với chúng tăng, nói mấy ông đừng coi thường cái chú đó nha, ổng là 7 đời làm hòa thượng rồi đó, ghê không? 7 đời làm hòa thượng, không phải dễ đâu. Chứ mình đừng có tưởng là làm hòa thượng dễ hả? Mình đi tu rồi mình mới thấy là một vị lên hòa thượng là ta trải qua những cái nhân duyên nhiều đời đủ thứ đó, trải qua. Thôi đập nước thôi nha. Do khởi đại nguyện như thế, trong tất cả thời tất cả chỗ, hễ có việc lành tùy theo khả năng, không bỏ sự tu học, tâm không lười biếng, chỉ trừ khi ngồi chiên niệm pháp chỉ, ngồi ra tất cả thời thảy điều quán xét làm hay không nên làm. Tức là gặp cái việc thiện pháp, gặp cái gì mình cũng làm hết, tùy theo cái sức của mình. Mà cái bản nguyện, cái đại nguyện không bao giờ bỏ. Khi mà chúng ta phát được tâm vô thượng bồ đề, phát đạt cái hạnh nguyện rồi á, thì không bao giờ mình bỏ một cái việc lành nhỏ nào hết. Nhưng mà làm hay không làm tùy theo mình. Mà gặp việc lành là tự nhiên mình làm, mà không có suy nghĩ, không quán chiếu nữa. Đó gọi là đạt đến cái chỗ chân như tam muội về phát hạnh bồ đề, tức là không còn tập nhiễm nữa. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 8. Công đức phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề được 4 điều công đức lớn. 1 là chủng tử thù thắng, tức là lấy tâm bồ đề làm chủng tử. Tức là thường thường mình lấy chủng tử là gì? Thường thường gọi là chủng tử khởi gì? Chủng tử khởi hiện hành, hiện hành quân chủng tử, đúng không? Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi thiền, tự nhiên ở đâu có những hạt giống nó hiện lên, có không? Những cái hạt giống mà xa xưa mình nhớ, mà khi mình tâm mình yên rồi bắt đầu nó hiện lên, gọi là gì? Khởi lên những cái hiện hành là ngày xưa mình đã có gieo. Thì bây giờ mình ngồi đi, mình lập tới lập lui lập mãi, thì cái hiện hành này nó quân vào tiếp nữa. Ở đây tôi kể câu chuyện cho để chúng tôi kể thường xuyên, là bây giờ chúng tử khởi hiện hành này. Một buổi sớm, anh Tư bán đậu hũ, anh đi ngang qua pháp hội của thiền sư Bạch Ẩn. Ủa tại sao mà mấy ông thầy 3-4 giờ sáng mà không ngủ mà cứ ngồi liêm diêm làm gì ta? Mà sao ngồi cũng hay quá. Cái bữa nọ anh đến xin thiền sư, Bạch Hòa Thượng, sáng nào con cũng thấy chư tăng ngồi liêm diêm con biết gì. Thì thiền sư Bạch Ẩn ngồi thiền á, con ngồi được không? Được, ngồi được. Thì sáng mai này cái anh nghỉ bán tàu hũ, anh vào ngồi thiền. Ngồi khoảng 1 tiếng, đến 1 tiếng rưỡi sắp xả thiền la lên: Hòa Thượng con ngộ rồi, trời hay quá. Thiền sao mà hay quá hay. Thiền sư đại chúng mừng lắm. Hôm nay có một người ngộ được cái chỗ này rất là mừng. Hỏi ngộ gì? Mà ông thấy cái thiền nó quy diệu sao, ông nói coi. Thưa thầy, nói thật với thầy chứ, 4 năm nay nè, cái bà Bảy bá thiếu nợ con 5.000 đồng mà con nhớ, tưởng mất luôn. Vô ngồi thiền nhớ ra hết, ta mua ngày nào, tháng nào, năm nào, ta mua cái gì, 5.000 đồng con phải đến đòi nợ bà mới được. 4 năm nay con quên bạc luôn, tưởng con mất luôn rồi chứ. Quá hay, ngồi thiền quá hay. Đó là gì? Đó là chủng tử khởi lên hiện hành. Mà khi mà chúng ta lập tới lập lui đó là nó quân lại. Cho nên là có những lúc mình ngồi thiền một thời gian tự nhiên đó, nó không có còn khởi nữa. Mình ra hết những chủng tử đó rồi, biết không? Mình ra hết những chủng tử rồi, mình không quân nữa thì nó không còn nữa. Cho nên cái ngồi thiền là để chuyển hóa những hạt giống xấu khổ ra hết, gọi là không như lai tàn, trở về không như lai tàn, để trở thành bực, gọi là bạch tỉnh thức. Thức thứ 9. Nhớ nha. Tức là đến cái giai đoạn đó thì tự nhiên cái những cái hạt giống không còn nữa. Giống như mình không còn đem vô kho mình cất nữa, thì tự nhiên mình mở cửa kho chống lãng không có gì hết. Còn bây giờ mình đem vô đủ thứ chuyện hết. Cho nên ai mà điện thoại tới mình mà nói cái chuyện gì mà thị phi á, thì mình sao? Mình nhớ, mình khôn khéo là ngay trong giờ phút đó mình cắt liền chứ đừng có quân vô chủng tử mình nữa. Quân như hạt giống, gọi là đem cái hạt giống nó gieo vô nữa, mà mình phải cho nó chết, chưa kịp gieo vào là đã nó chết rồi. Cho nên trong giờ phút này là các ngài nói là mình không mắt không thấy việc ác, tai không thích nghe những cái lời thị phi nữa, thì không quân nữa thì chết là ông giải thoát rồi, không có năng lực nào mà để kéo mình nữa. Cho nên mình mới thương cái người đời ấy nha, mình rất là thương người đời, tội lắm, họ không biết. Họ cứ bận biểu rồi đủ thứ chuyện, họ bị quay cuồng, chết là không bao giờ giải thoát được. Bao nhiêu những cái hạt giống mà nó cấu xí, giành giật đủ hết. Đó, mình còn những hạt giống này nữa. Đó không? Cho nên là tổ năm nhạc đó là đắc tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm á. Qua tâm muội vô tướng, nào quả đạo là thật. Cho nên đại chúng thấy nè, ở đây có ai đọc kinh Kim Cang không? Đọc bao nhiêu lần? Tụng luôn ha. Tụng hoài mà sao không ngộ, mà lục tổ mà ông gánh củi đi ngang qua ưng vô sở trụ ngộ. Là cái hạt giống ngài gieo trong thời quá khứ là nó sắp chín mùi. Ngài trở lại cái con đường mới, vừa nghe là ngộ. Cho nên mình ráng cố gắng mình quân những hạt giống pháp. Thấy không? Cho nên ngài vừa nghe một câu ngài ngộ liền, vua Trần Thái Tông đọc đi đọc tới buông cái cuốn kinh xuống ngộ. Là hạt giống của ngài, chủng tử của các ngài là thiện pháp, là Phật pháp. Cho nên gọi là gì? Chủng tử thù thắng là lấy bồ đề tâm làm chủng tử. Tức là trong giờ phút này mình phát tâm bồ đề là cái hạt giống của mình là bồ đề tâm, là thiện tâm, là thiện pháp. Ngoài ra không có gì vui nữa hết. Đó, được cái công đức. Thứ hai là gì? Mẹ mẹ sanh thù thắng, tức là cái người đời á, họ có cha, họ có mẹ, đúng không? Cha là gì? Cha là vô minh, mẹ là tham ái. Còn mình là cái người tu học, mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì ngay trong giờ phút mẹ là Bát Nhã. Vì Bát Nhã sanh ra mười phương chư Phật, tức là mình được cái năng lượng công đức là mẹ hoặc là cha là sanh từ Bát Nhã, tức là mình ở trong Bát Nhã mình ra. Tức là vừa ra đời là quý Phật tử nghe câu kinh ngộ liền, hoặc là mình nghe tiếng trống tiếng chuông mình thức tỉnh liền, chứ mình không còn đi xa nữa. Thứ ba là gì? Thứ ba là bào thai thù thắng, vì lấy cái vui đại thiền định làm thai tạng. Đại chúng nhớ lại không, ở quê mình á, là có những người mẹ mà khi mà mang thai tự nhiên bá thèm gì? Thèm xăng, thèm dầu, ăn đất, ăn cứt gà sáp. Hồi xưa mình không hiểu, nhưng mà do cái nghiệp của đứa con nó thèm ba cái thứ này là cái chủng tử hạt giống nó ác pháp, nó bất thiện, cho nên nó thèm thế này, cho nên sanh ra đứa con nó gì? Nó đen đúa, nó xấu xí, nó co quắp, cái hình thù nó không giống người, mà cái đầu nó nha, cái đầu nó nghĩ khác. Còn mà nếu mà chúng ta tu tập về con đường thiền này, ta ra đời do cái đại nguyện, cho nên người mẹ tự nhiên bà mang thai, bà thích ăn chay, bà thích nghe pháp. Bằng chứng nhất tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà ngài ở trong bào thai mẹ là ông anh là Phạm Chí Trường Chảo, 5 lần 7 lượt ông đến ẩn thi tài, gọi là biện thiết á, luận biện á, ông đều thắng bà mẹ hết. Mà từ ngày bà mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất mang thai tôn giả Xá Lợi Phất, ông thua hết. Ông nghĩ là đây là do đứa nhỏ trong bụng, ghê không? Cho nên ông vào núi sâu á, ông học mà đến nỗi mà ông không còn cắt ngón tay, rồi Phạm Chí Trường Chảo. Thì như vậy khi mà đứa nhỏ mà nó vào trong bào thai mẹ mà nó có tu rồi đó, thì làm cho người mẹ cảm thấy không còn khổ, không còn buồn, không còn tập đố, không còn thanh sân. Cho nên bây giờ nó có cái từ gì? Từ gì biết không? Từ gọi là thai giáo. Bằng chứng nhất nè, tôi có một đứa mà nó hay chở tôi đi giảng pháp á, thì bữa nọ nó mới tâm sự tôi, nó nói là vợ con mang thai khoảng 1 tháng. Tôi nói ông về ông kêu con vợ ông á là nghe kinh liền, nghe kinh Pháp Hoa hoặc là nghe kinh gì đó. Rồi bắt đầu là khi mà về mà nghe kinh rồi nha, mà lạ một điều mà khi mà tôi về nhà để mà cho cái người này chở tôi đi giảng á, là nó thường kêu ông vợ ra đến đảnh lễ tôi. Thì quá tình mà khi mà sanh đứa nhỏ ra mặt là nó sáng xuống luôn. Mà một lần tôi xuống nó chưa quen biết hết, mà một lần tôi xuống là thằng nhỏ nó gặp tôi nó cười vậy. Hay không? Là tự gì? Tức là trong cái thai giáo này mình đã chỉ cách, mình giúp đỡ, ghi không? Thấy không? Cho nên là gì? Lấy cái vui thiền định làm cái bào thai của mình. Tức là ở bất cứ nơi nào cũng đều lấy cái thiền diệt làm thức ăn, tức là cái vui thiền định, tức là cái công đức, tự nhiên công đức nó đến. Gì nữa? Thứ bốn là sửa mẹ thù thắng, lấy từ bi làm sữa mẹ, tức là mình lúc nào mình uống cái sữa không phải sữa thường nữa, mà cái lòng từ bi của mình phát khởi lên, thì bà mẹ bác nhận ra được, thì bác nhận ra được cái tâm bác vui, thì lúc này mình được cái thọ dụng của pháp lạc. À, tức là nhờ phát tâm Bồ Đề đó. Bây giờ thứ 9 nè. Thứ 9 là phát tâm Bồ Đề được quả báo thù thắng, tức là công đức xuất gia. Tức là gì? Tức là Đức Phật nói là thân người rất là khó, mà Phật pháp khó nghe, mà khi mình phát tâm Bồ Đề ngay tức khắc mình là cái người gì?
là cái người xuất gia chứ không phải tại gia nữa. Bởi sao? Ai hiểu cái xuất gia không? Xuất gia có mấy phần? Một, xuất thế tục gia. Thứ hai, xuất phiền não gia. Thứ ba, xuất tam giới gia. Thì ngay trong giờ phút đó mình vượt thoát ba cõi, ngay tức khắc mình là công đức xuất gia có mặt. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ dạy: này thiện tri thức, nếu muốn tu hành thì ở nhà cũng được, chẳng do ở chùa. Ở nhà mà hay thực hành như người phương Đông tâm thiện, ở chùa mà chẳng tu như người phương Tây có tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh chính là tự tánh Tây Phương. Ngài nói ở nhà cũng được mà ở chùa cũng được, miễn sao tâm mình tu. Tức là, mà nhớ là khi mình ở nhà là phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát tâm làm Phật. Mà mình phát tâm làm Phật là mình đi trên con đường của Phật, thì đó gọi là công đức tròn đủ, đó gọi là cái hạnh xuất gia. Đại chúng biết chưa, khi mà tôi ở trong thiền viện tôi mới kinh nghiệm, mấy chú tiểu mà vào chùa rất là sớm, mà mấy ổng vào ông tu thời gian ông quậy ông phá rồi ông làm đủ chuyện cái ông tu nữa ông ra, là đại chúng biết sao không? Là khi mà chúng ta không phát tâm vô thượng bồ đề mà cái cận tử nghiệp nó tốt, tự vì cái tâm mình luôn luôn hướng vào chùa thì mình chết, phải không? Mình chết cái mình qua cái kiếp khác thì mình vào chùa, nhưng mà cái tích lũy nghiệp mình quá mỏng, không có đủ phước mình ở trong chùa thì nó đẩy mình ra. Thì bây giờ ngay trong giờ phút này mình phát tâm vô thượng bồ đề là cái công đức xuất gia, chứ mình đừng có ngại là mình lớn tuổi rồi khó vô chùa không cần. Mà khi mình phát tâm vô thượng bồ đề là mình lấy những cái hạt giống này làm cái chủng tử thì đi trên con đường đó, đó gọi là phát tâm vô thượng đó. Thì bây giờ thứ 10 là gì? Được đầy đủ Phật Pháp. À, Kinh Di Ma Tập nói phát tâm vô thượng bồ đề là đầy đủ tất cả. Tức là giống như là trăm con sông chảy về biển. Khi mình phát tâm bồ đề là bao nhiêu cái thiện pháp diệu dụng, cái thiện dụng á, là đều gom về các pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó cho nên gọi là khi mình phát tâm là đầy đủ hết tất cả. Một khi mà phát khởi tâm bồ đề. Luận Tỳ Bà Sa nói pháp môn này là mẹ chư Phật, là cha chư Phật, là con mắt chư Phật, là mẹ của vô sanh pháp nhẫn, là mẹ của đại từ đại bi, thường thường tu tập thì công đức vô lượng vô biên. Do đó kinh Đại Bát Nhã nói như tên bắn vào vật, hoặc chúng hoặc không chúng, dùng tên bắn vào đất đều chúng hết. Phát tâm làm Phật như tên bắn vào đất, không ai là không thành Phật. Cái hạn bây giờ mình dùng mũi tên đi, mình bắn vào cái vật này tới khi nó chặt, nhưng mà bắn xuống đất chỗ nào cũng trúng hết, đúng không? Hỏi mình để cái khung mình ghim xuống là dính hết 100 phát, dính hết 100 phát. Thì phát tâm làm Phật thì ai cũng thành Phật hết. Mà trên con đường mình thực hiện nhanh hay là chậm là do mình. Nhưng mà khi phát tâm bồ đề rồi á, thì chủng tử hạt giống ngàn đời cũng mất. Có một lúc nào đó thì tự nhiên đúng nhân đúng duyên mình tu tập thành Phật. Đó là kinh Phật dạy rất là kỹ. Cũng may quá là còn hai phần nữa thì chiều nay chúng ta ráng học. Thứ 11 là vượt qua số kiếp. Thứ 12 là xa lìa các tai họa. Thứ 13 đến cái phần nghi quỷ. Cho nên chiều nay mình học cũng có thể hết. Bây giờ các ai thắc mắc hỏi mình còn 15 phút. Hãy hỏi chị. Chiều nay mình ráng cố gắng học hết. Cũng nhanh. Thì bây giờ còn lại 15 phút đến cái phần thưa hỏi về giáo lý của Đức Phật. Quý Phật nữ thắc mắc gì không để chia sẻ với chúng tôi. Còn 15 phút nữa là đến 11:30 đó. Đây,
là cái pháp tâm bồ đề đó, người tại gia phát được pháp là phải đi xuất gia mới đúng thầy.
Cái phát tâm bồ đề này á, là người nào phát cũng được hết, không đầy đủ sáu căn cũng phát được. Ai mà có cái tâm đều phát tâm bồ đề được hết, không phải là người xuất gia mới phát mà người tại gia cũng phát. Nhưng mà nhớ mà khi phát tâm bồ đề, tâm mình rỗng lặng rõ ràng thường biết, nãy mình học á, không có người phát, không có cảnh giới phát, không có phương tiện để mà phát, cho nên giờ phút nào đó mình thấu thoát được các pháp, tâm mình được vui với thiền, thì tức khắc ngay trong giờ phút mình ngồi thiền đó mình phát cũng được, chứ phải đợi đến bằng Phật. Nhưng mà qua cái phần nghi quỷ để mà phát tâm á thì nó rõ ràng hơn. Chỉ để chúng ta học về cái phần nghi quỷ á, nghi quỷ là mình tên gì, bao nhiêu tuổi, họ gì thì mình phát tâm. Thì đó là đến trước, còn mà ngay trong giờ phút mình ngồi thiền mà tâm mình nó thấu thoát được, nói chung là mình ngộ á, thì ngay trong lúc mình ngồi thiền mình phát tâm, mình hướng tâm đến tâm bảo mình phát cũng được, chứ không phải cần đợi mình đến bằng Phật.
Rồi
giải thích. Tức có nghĩa là bao nhiêu cái phước đức hoặc là công đức của mình đó cũng không phát tâm, không bằng phát tâm bồ đề. Là có cái lý là mình làm cái thiện pháp hoặc bố thí hoặc là cúng dường, cái đó là cái pháp gọi là cái pháp bên ngoài, còn phát tâm bồ đề là cái pháp để làm Phật. Như quý tử hiểu không? Cũng giống như là một người đầy tớ mà nó ở nhà ông chủ, thì nó làm ngày làm đêm, nó đem về không biết bao nhiêu là của cải, nhưng mà cũng là ông chủ. Mà còn khi mà ông chủ rồi đó, ổng làm gì hết á mà ổng chỉ cần ghi nhận, mà của cải cũng là của ổng. Vì sao? Vì ổng là ông chủ. Thì phát tâm làm Phật cũng như thế. Rồi ai hỏi thêm gì không? Thắc mắc thì mình hỏi nó sáng tỏ. Vì là mai này là hết hỏi rồi, mai này về rồi, đúng không? Mai này là chúng tôi chia tay đúng 7 ngày. Đúng là chữ tướng này xin lỗi. Thầy ghi giùm số giùm tôi chữ tâm. Tâm là dưới là tưởng rồi chứ không phải tướng là dưới. Đó. Đó là tưởng rồi. Tâm mà duyên theo là tưởng là ra tướng rồi đó. Kia đó thầy. Không có, đóng khung là phi tướng. Đây.
Phi có một tâm là bi.
Đúng rồi, tôi quên. Đó, phi nè. Học chi hán á. Bỏ lâu quá. Đúng rồi. Phi á, phi tướng. Rồi.
Nếu mà tu ở nhà là con đã thành Phật.
Thì đây nè, để tôi chia ra cho đại chúng thấy một cái điểm này nè. Người ta nói là ăn cơm mình có canh mà tu hành có bạn. Thường thường tôi lên tôi ăn cơm mà có cái canh nó hơi mắc nghẹn, nên có một chút canh ăn cũng ngon, đúng không? Thì đây cũng vậy, chẳng hạn như mình ở nhà, chẳng hạn mình đang ngồi thiền mà ở dưới cái người thân mình họ nấu cơm bị cháy, cái ai ngồi yên không? Bị cháy mà bị khát nó bốc lên, mình khởi niệm ông này ông nấu cơm Sao mà ông ở tôi bao nhiêu năm mà ông nấu nồi cơm được, cái mình xuống mình nấu hết, là mình ngồi thiền được, đúng không? Rồi bây giờ mình đang ngồi thiền mà nhà mình thì bán vàng, mà vàng thì 4 triệu một chỉ, mà con mình nó bán có 2 triệu rưỡi à, ngồi được không? Trời sao nó ngu quá, 4 triệu một chỉ bán 2 triệu rưỡi à, xuống. Tại vì trong nhóm tôi có người bán vàng, tôi ví dụ. Còn khi nó cô kia nấu ăn đó, ví dụ rõ vậy đó. Không được. Còn mình đến đây rồi thì cái môi trường rất là tốt. Người ta nói, người xưa ta nói có cái từ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mình đến đây đúng là thiên thời, khí hậu rất là tốt. Địa lợi tức là hòn đảo này không ai đến hết. Nhân hòa là huynh đệ mình hòa hợp, không có, không có gì, không có cãi với nhau. Bây giờ ở 7 ngày mà cãi gì, ở lâu mới tính tiếp. 7 ngày bây giờ cho nên là cái môi trường này rất là thích hợp. Mà mình khi mình ở đây mình tu có cái chớn rồi đó, thì mình về nhà cái mình áp dụng mình tu rất là yên ổn. Mà đến đây thì quý thầy dạy rất là kỹ, từ gì, ngồi, xả, thấy không? Tức là xả, trước là xả gì, xả tâm, xả hơi thở, đến xả thân. Còn ở nhà mình trước là xả thân, rồi xả tâm, chứ lộn xộn xà ngầu không biết gì. Đến đây chỉ là nhớ, rất có điều kiện, rất có môi trường, đúng không? Lại mình đi xa mà mình tu học để mình rút tỉa những cái kinh nghiệm, những cái bạn đồng hành của mình. Kế nữa cái này quan trọng nhất nè, quan trọng nhất, rất là quan trọng là ở đây chẳng hạn như 50 người thì bảo đảm cũng có một người thành Phật, mà cái ông Phật ông nhìn xuống không biết là đó nó tu trên đảo này, cái ai tu với mình ta? Ồ, nhiều quá, họ cứu trước độ 10 ngày này trước. Nhớ Đức Phật mà khi ngài chứng quả rồi là cái đầu tiên ngài nhớ ai nhất? Nhớ đến hai ông thầy chỉ cho mình cái phương pháp, nhưng mà ẩn mất rồi. Ai nữa ta? Năm em Kiều Trần Như, thấy không? Biết đâu là Chánh Huệ thành Phật, Phổ Khai Tệ ngủ với mình, cứu trước. Phải không? Cho nên là cái nhân cái duyên á, mình nói cái nhân cái duyên với đại chúng quan trọng lắm. Nhân duyên rất là quan trọng. Đại chúng, tôi khuyên đại chúng á, rảnh cư sĩ á, mà rảnh á, tôi đã tặng cho mỗi cái đạo tràng một cái bộ là Quay Nghi Con Đường Của Sự Tỉnh Thức. Tôi kỹ, rất là kỹ, dẫn chứng, mà sư phụ tôi ông rất thích bộ này. Kỳ này cho đại giới đàn mỗi giới tử một bộ á, rất là kỹ bộ này á, là đại chúng thấy mình ở trong chúng thì sao, nó lợi ích thì sao thì sao. Mình thương mình coi thường, phải không? Thì cho nên là cái quan trọng nhất là cái lợi ích là kết cái duyên lành với đại chúng. Anh hỏi đòi câu đó. Còn 5 phút là nghỉ.
Mô Phật. Con cứ suy tư hoài giống như văn hóa Việt Nam mình là do ảnh hưởng của văn hóa Tàu, cho nên mình rất là trừu tượng một từ nhiều ẩn ý trong đó. Rồi đó là cái phương tiện để đưa đạo Phật từ phương Bắc xuống Việt Nam mình. Bây giờ giống như phương Tây nó không có trừu tượng giống như Á Châu mình, thì thầy nghĩ trong tương lai có một cái cách làm, cái phương tiện làm đạo khác cho người phương Tây không chứ thầy?
Cái ở tôi nói cho đại chúng biết này là các vị Bồ Tát xuống cái cõi này á, là nhiều quốc độ, mà trong các quốc độ đó là các ngài phân ra hết. Hòa thượng, mình nói ví dụ nha, ví dụ như mình nói ví dụ như tôi nói tôi ví dụ Đức Phật thì chết tôi tổn phước nữa. Thì ra mình nói ví dụ thôi nha, ví dụ như Đức Phật đi. Một hôm Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, nói ví dụ nha, một hôm Đức Phật ở trên hội Linh Sơn nhìn xuống đại chúng. Hòa thượng Lạng Hồng này, ông có duyên ở phương Tây đó, qua phương Tây giảng, hướng dẫn người ta xuống đại qua phương Tây. Hòa thượng Trúc Lâm này có duyên với người dân châu Á, thôi về đó lập chân không, lập thường chiếu. Này đừng có tư duy chi cho khổ, gì nó có. Các pháp là các ngày sắp hết rồi, sắp sẵn. Ai có nhân duyên là có hết. Đừng có lo chỉ được cực. Sau này sẽ có những cái từ ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp đầy ra. Đích là biết cái đó. Biết không? Cho nên các ngài nói là gì? Là chúng biết cái từ gì không? Là thôi, ông cứ tu đi, đừng nghĩ chi cực. Tất cả các pháp là nó thành trụ, nó hoại, nó không, nó đều sắp xếp trên cái bản thể nhân duyên. Hả, mà duyên còn thì bây giờ chạy đằng trời mà cũng còn, mà duyên hết là xong. Cho nên khi mà vua Lưu Ly mà giết dòng họ Thích, tại sao Đức Phật biết mà Đức Phật nói là nó là cái pháp nó là như thế rồi. Thì dầu cho Đức Phật ra đời, nó cũng phải đến giai đoạn thành trụ vậy không? Sanh trụ dị diệt. Bây giờ cái bản chất là sanh lão bệnh tử, đúng không? À, cho nên là khi mà có những cái từ này ra đời là để mà giáo hóa ở phương Đông. Còn khi mà anh thấy mà trên này tiếng Anh tiếng Pháp không, là cái người đó là một là chánh huệ hay là khổ khai tệ hay là chánh hiếu tệ gì đó, mà anh ở bên này giỏi tiếng Anh đó, đó. Bắt đầu hướng dẫn ta, hay là ông thầy thập huệ này ví dụ. À, cho nên là mình thấy không có gì hết. Nhưng mà đây tôi nói cho đại chúng một cái điều. Trên cái mặt mà dụng, hay nói hơn trên cái mặt là cái pháp căn bản, thì có rất nhiều quý thầy ta hướng dẫn về mặt tâm lý xã hội. Ví dụ như có nhiều nói ổn sao thèm giảng tâm lý, người ta giảng rồi giảng chi nữa. Thì khi mà ta học đến cái giai đoạn đó rồi á, thì bắt đầu ta qua cái công phu thì gặp mấy vị thầy này. Cho nên âm mâu tử nói một câu là mình thấy rất là hay. Khi mình đi trên một cái bãi sa mạc, cái giếng nước rất là còn. Mà khi mình ra được cái bãi sa mạc rồi mà thấy cái dòng sông rồi, thì không có ai mà quay lại cái dòng nước giếng uống nữa. Thì ở trong bãi sa mạc là cái nước giếng rất là quý. Mà quý đối với cái bãi sa mạc này khi mình khác. Mà thoát khỏi cái bãi sa mạc này rồi á, thì không ai trở lại cái giếng nước nữa. Thì cũng vậy, đúng không? Trên cái pháp căn bản là phải cần có người, cái tâm lý xã hội phải cần có người. Nhưng mà khi mà mình vượt qua cái cảnh giới đó rồi, thì mình phải tìm đến cái chỗ công phu cao chút nữa để mình tu tiếp. Nhưng mà hai cái nào cũng quý hết, hiểu không? À, cho nên mình khỏi cần suy nghĩ. Rồi anh cho ví dụ đi.
Vâng, Phật trả lời. Có nhiều bạn con có thể hỏi trẻ ở bên xứ Tây Phương này, họ thường bị bế tắc là cái tại vật chất nhiều quá. Con có câu chuyện là có một cái cậu đó, cậu là cũng trên 30 là sống trong xã hội ở Úc, cũng cao lắm cái vị trí trong xã hội đó. Cậu đi qua Nhật, cậu chơi với hai người bạn xong, sau 10 ngày hai người bạn lên máy bay về, cậu nói thôi dù về Úc trước đi, tôi lại tôi có việc. Thì ổng về mướn một cái phòng khách sạn ở lầu 10, ổng nhảy cậu tư tưởng trên web. Tại ổng bế tắc, cha mẹ buồn bã cậu. Bây giờ cũng trẻ, cậu đang ổng bế tắc nhiều. Thì cái phương pháp của mình là phương pháp đi thẳng, thì là mình có cách nào để đối với trẻ để cho họ đừng bế tắc. Và họ đến bế tắc thì họ trầm cảm mà họ tự tử. Bà thầy,
ở đây thì không có, nhưng mà ở thiền viện tôi á, là tôi cứu hết thảy là một đứa bác là một, Phan Thiết là hai, năm người. Tôi kể đầu tiên nhất là hai đứa ở miền Bắc, là cha mẹ nó buồn lắm, bởi vì nó suốt ngày nó chơi game không, bây giờ nó bế tắc cái sự học hành. Mà nó nghĩ nó không có thoát ra được, nó luôn luôn nó trầm cảm. Mà khi mà tôi ra tôi gặp tụi nó rồi, ốm nhơm luôn, nó không có ăn uống gì hết. Mình trai mẹ nó khóc. Thì bây giờ muốn mà giúp được cái đó là cái đối tượng đó là phải phối hợp với thiền viện, với quý thầy mới được. Chứ còn mình chỉ sơ qua cũng được. Cho nên mình phải có những cái tổ chức, là tổ chức những cái trường, những cái lớp và cái môi trường đến. Cho nên khi mà vào với chúng tôi rồi đó, thì bắt đầu chúng tôi cho sinh hoạt rất là nhẹ, lên kèm là bắt đầu buổi buổi tối lên sám hối mà ngồi thiền rất là ít, rồi buổi sáng là sinh hoạt là đi nhổ cỏ, đi làm rau làm đồ, đi sinh hoạt môi trường rồi đó. Thì khi mà nó ở trong cái môi trường đó rồi thì hàng ngày cái mình đó mình nói chuyện với nó, à, tức là mình nói về về cái con đường sanh làm người rất là khó, mà đã sanh làm người rồi, đã cái kiếp cái con người đã khó rồi mà con được may mắn là con sanh trong một gia đình giàu có sung túc, thì cha mẹ của con không có ở mà mãi với con được, thì mình chia sẻ, mình nói tóm tắt vậy thôi. Thì khi mình chia sẻ và nó ý thức được bắt đầu đó, bây giờ hai đứa thành công hết. Bây giờ một đứa thì vô trường bưởi học, một đứa thì đổ đại học rồi, mà hôm bữa tôi ra tôi giật mình luôn, hai đứa nó đến mức độ mà cha mẹ nói con không ngờ mà nó đẹp như vậy. Mỗi đứa lên 10 kg mập mạp đẹp trai. Mà họ quý, gia đình họ rất là quý mình. À, một lần tôi ra miền Bắc là gia đình, hai gia đình đi đón tụi tôi á, đi đón mà rất là quý. Mà tôi giúp rất là nhiều trẻ em mà bị cái trầm cảm nhưng mà phải phối hợp với mình. Phải cùng chung với mình phối hợp, chứ bây giờ mình chỉ trên sách vở phối hợp. Cho nên Hòa Thượng Làng Hồng thành công là Ngài mở những cái làng, người ta đến cùng đến với Ngài, Ngài thực tập với. Còn đứa thứ hai nữa là gì? Đứa kế tiếp gần đây này là nó bị gọi là đa nhân cách. Biết đa nhân cách không? Một ngày nó là không biết bao nhiêu người mà mình đi coi ông thầy, là nó là nhiều người nhập vô. Tôi nói không phải nhập. Bắt đầu nó lên tôi. Buổi sáng mà nó lên tôi phải không, là tôi ngồi chỗ này, bắt đầu nó lên cơn, nó đánh, tôi đánh, nó ngồi cho nó đánh. Tôi nói ông đánh mà nhớ đừng đánh vô mặt tôi nha, đánh lưng đùi được. Nó đánh nó thụi đá lắm. Một ngày trước nó làm, ngày thứ hai, ngày thứ ba tôi chịu đựng được hết. Thì đến cái ngày thứ tư rồi tôi nói đó, bây giờ con ngồi đây nha, bây giờ thầy đánh con cái nhẹ thôi nha. Đánh nó cái họ đau, cái rất là đau. Thì hôm qua giờ con đánh thầy rất là đau, thì bắt đầu mình chỉ nó. Thì hồi xưa giờ nó học tới lớp 5 nữa nghỉ luôn. Mà bây giờ nó về nhà, đời sống gia đình học tập đầy đủ, tiếp xúc với môi trường rất là cởi mở. Thì mình dạy từ từ từng bước vậy đó, đơn giản không có gì hết đó. Tức là có nghĩa là phải phối hợp tu tập với đời sống, giống như cái người mà tu tập trong các thiền viện hoặc là một cái môi trường cho nó yên tĩnh, và bắt đầu hàng ngày mình khiêng lên đó. Ngày xưa chúng tôi ở Canada có một cái ông này nè, ổng nhảy ra đường mà gia đình cứu lại, lên là tôi không chấp nhận luôn. Thì cái lần đầu tiên nhất là ông lên chỗ thiền viện đạo viên tôi, là tôi bắt ông nghe, ông ngủ không được, thì tôi bắt ông nghe cái bài sám hối của sư phụ chiếu. Khi mà ông nghe rồi ông ngủ được một đêm, rồi bắt đầu sáng lại, và tôi mới chỉ ông ngồi thiền 15 phút, rồi tôi chỉ ông sợ cái chỗ này ông ngủ được nè, ông coi đài tôi báo gì ông biết, mà ông nói là còn 50 năm nữa là không còn gạo, không còn thịt, không còn gì hết. Mình chả sợ quá tôi mất ngủ luôn vậy thôi. Thì tôi chỉ ông, tôi nói trời ơi, giờ này ông thấy gạo thịt đồ đầy đủ, cái gì cũng có mà ông sợ gì. Thì bắt đầu chỉ lần ông ý thức được rồi bắt đầu. Tôi nói là khi mà ông không còn gạo còn thịt nữa, là bắt đầu ông ngồi thiền này, ông hưởng cái không khí, hết lúc đó hết ăn rồi, đừng lo nữa. Thì mình đưa ra những cái ví dụ đó thì họ thực tập với mình. Thì như vậy bây giờ ở bên Úc mà muốn được như thế thì anh phải chịu khó là anh mở một cái làng. Bắt đầu anh đứng ra anh hướng dẫn, thì có rất nhiều những người cộng tác với mình về cái môi trường này thì mới cứu được đó. Mà còn cái nhân duyên tự tử này nữa thì nói sâu hơn nữa là do cái nghiệp của chúng sanh đó nữa nha, không phải. Mà nghiệp của chúng sanh đó mà sở dĩ mà gặp mình cứu, là họ có cái nhân duyên đời trước với mình, họ đã từng phát nguyện là nếu con gặp cái trường hợp mà bế tắc thì phải không thầy là cứu. Cái đó còn sâu hơn nữa. Cho nên tôn giả Ananda, Ngài có một cái phát nguyện là sanh làm em Đức Phật, mà khi Ngài bị bế tắc trong cái việc của kiếp người thì ông anh mình ra cứu, thì lúc đó Đức Phật ra cứu. Đó, tức là có phát nguyện nữa. Cho nên đại chúng mình thấy mình làm cái việc gì, mình phát nguyện là nếu sau này con có mặt trong cuộc đời này, con gặp bế tắc trong cuộc sống, là phải có một vị thiện tri thức ra cứu con để con tu tập. Thì cái đó là khác nữa, sâu hơn nữa. Nói chung là mình nhìn sâu là không có gì mà qua cái nhân duyên và duyên khởi. Nói khác hơn là không có cái gì ngoài cái nghiệp báo của chúng sanh đó. mình đừng có tưởng là cái người đó tự tử nha, phải tự tử nha. Đi sâu vô cái thế giới tâm linh đó là giống như có một cái người thứ hai, tôi cứu nhiều người lắm mà tôi này tôi không giấu ra nói trên, cắt giùm chỗ này nha, cắt đừng có quay phim, người ta đến tôi hết tu luôn á. Tôi cứu rất là nhiều người và họ nghe bên lỗ tai luôn, họ nói nhảy lầu đi, tôi đến, tôi ra miền Bắc tôi cứu nhiều người lắm. Mà thiệt nếu mà không có mặt tôi là nhảy lầu biết bao nhiêu kể. Cái thế giới này nó sâu hơn chút nữa, không phải tự nhiên họ nhảy lầu đâu, đừng có tưởng. Mà do cái quán nghiệp nhiều đời giữa cái người này và người này. Bây giờ mình làm cách gì đó, mình giải quyết cái thằng gốc, cái thằng gốc mình khai thị nó nè. Ở trên Đà Lạt là cái ông này nè, cứ 4 giờ chiều là ông đòi thắt cổ. Mà khi gặp tôi thì mới biết ông là ngày xưa ông hại em ông, bây giờ, thấy không? Đó, cái nghĩa. Thì bây giờ mình muốn cho cái ông này đừng thắt cổ thì mình cái thằng gốc, lôi ông này ra, lôi cái gốc ra. Thì cái gốc mà khi mà mình hàng phục rồi thì cái ngọn tức khắc quả tình ông hết. Vậy thôi, thấy không? Còn cái gốc sâu hơn nữa. Thì thôi chúng ta hồi hướng ra, đến giờ rồi đó. Bây giờ ăn cơm, chiều nay mình nè. Chiều nay mình có nhân viên mình mổ xẻ cái này chút nữa ha. Rồi,
nguyện đem